Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 11 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc xin tường thuật thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông do Đức Thánh Cha Bỉ Đức XVI cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến là bài tường thuật diễn tiến đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa. Sau đó Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại chứng từ công khai biểu lộ đức tin công giáo của tài tử Michael Lowsdale, người đóng vai tu huynh Luc Dossier trong cuốn phim Des Hommes et des Dieux. Và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật hôm qua mùng 10 tháng 10, Đức Thánh Cha Bỉ Đức XVI đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông kéo dài 2 tuần ở Roma với chủ đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông hiệp thông và chứng tá, đông đảo những người trở thành tín hữu đều một lòng một ý với nhau. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 177 nghị phụ, trong số này có 19 hồng y, 9 thượng phụ, 72 tổng giám mục và 67 giám mục. Phần còn lại là 69 linh mục chuyên gia, dự thính viên, cộng tác viên. Đảm trách phần thánh ca trong thánh lễ, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh còn có 3 ca đoàn khác, đông nhất là ca đoàn Mẹ Giáo hội với 85 ca viên. Tiếp đến là ca đoàn Liên Học viện Giáo hội Đông Phương ở Roma với 35 ca viên, và sau cùng là ca đoàn Hy Lạp gồm 22 ca viên. Đúng 9 giờ rưỡi, các nghị phụ bắt đầu đi rước từ cuối đền thờ tiến lên bàn thờ chính. Phẩm phục của các vị phản ánh hùng hồn, đặc tính hoàn vũ và đại đồng của giáo hội với nhiều sắc thái khác nhau. Các hồng y giám mục thuộc nghi lễ Latin mặc áo lễ màu xanh, trong khi các thượng phụ và giám mục thuộc các nghi lễ Đông Phương mang phẩm phục màu trắng, màu vàng và các màu khác theo lễ điển của mình. Trong khi đó, ca đoàn và cộng đoàn hát kinh cầu xin ơn phù trợ của các thánh.
Regina Apostolorum,
Gloria Patri,
Sancte Michael Gabriel et Raphael,
Gloria Patri.
Trong lời dẫn nhập đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, trong thượng hội đồng giám mục này, Chúa ban cho chúng ta một thời gian thuận tiện để cùng nhau cầu nguyện, đối chiếu bản thân chúng ta với lời Chúa không bao giờ qua đi, và suy tư về những thách đố và cơ hội mà giáo hội tại Trung Đông đang gặp ngày nay. Chúng ta hãy chuẩn bị cho những ngày làm việc khẩn trương này, xin Chúa ban ơn thánh, vì không có ơn Chúa, chúng ta không thể làm được gì. Chúa Kitô sẽ thực sự hiện diện giữa chúng ta nơi đây dưới hình bánh và rượu được thánh hiến trên bàn thờ. Chúng ta hãy xin Ngài sai Thánh Thần chân lý đến, soi sáng tâm trí các giám mục miền Trung Đông tụ họp nhau tại Roma này, nơi tòa của người kế vị Thánh Phêrô là nguyên lý và là nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất giáo hội. Trong bài giảng sau các bài sách thánh, Đức Thánh Cha đề cập đến chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông và nhấn mạnh đến chủ đích của công nghị giám mục này là để thăng tiến tình hiệp thông, hầu có thể làm chứng tá cho tin mừng của Chúa Kitô. Ngài nói:
La Chiesa è costituita per essere mezzo agli uomini, segno e strumento dell'unico e universale processo salvifico di Dio.
Giáo hội được thiết lập để trở thành dấu chỉ và dụng cụ của dự phóng cứu độ duy nhất và phổ quát của Thiên Chúa giữa loài người. Giáo hội chu toàn sứ mạng này bằng cách trở thành chính mình, nghĩa là hiệp thông và chứng tá, như chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục được khai mạc hôm nay diễn tả, và gợi lại định nghĩa nổi tiếng của Thánh Luca về cộng đoàn Kitô tiên khởi. Đông đảo những người trở thành tín hữu, một lòng một ý với nhau. Nếu không có hiệp thông thì không thể làm chứng tá. Chứng tá lớn nhất chính là cuộc sống hiệp thông. Chúa Giêsu đã nói rõ ràng, cứ dấu hiệu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau. Tình hiệp thông này chính là sự sống của Thiên Chúa, được thông ban trong Chúa Thánh Linh nhờ Chúa Giêsu Kitô. Vì thế đó là một hồng ân, chứ không phải là điều mà chúng ta có thể kiến tạo nhờ sức riêng của mình. Và đó chính là điều gọi hỏi tự do của chúng ta và chờ đợi lời đáp trả của chúng ta. Sự hiệp thông luôn luôn đòi chúng ta phải hoán cải, như một hồng ân cần luôn luôn được đón nhận và thể hiện một cách tốt đẹp hơn. Các tín hữu Kitô tiên khởi ở Jerusalem thật là ít ỏi, không ai có thể tưởng tượng được điều sẽ xảy ra sau đó. Và giáo hội luôn sống bằng sức mạnh đã làm cho giáo hội khởi hành và tăng trưởng. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là biến cố nguyên thủy, nhưng đồng thời cũng là một động lực trường kỳ. Và Thượng Hội đồng Giám mục là thời điểm đặc biệt thích hợp, trong đó ta có thể canh tân ân sủng lễ hiện xuống trong hành trình của giáo hội, để tin mừng được rao giảng một cách thẳng thắn và có thể được mọi dân tộc đón nhận. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, vì thế mục đích của công nghị giám mục này chủ yếu là mục vụ. Tuy không thể làm ngơ không biết tới tình trạng xã hội và chính trị nhiều khi bi thảm của một số nước, các vị mục tử của các giáo hội tại Trung Đông muốn chú tâm vào một số khía cạnh trong sứ mạng của các vị. Về điểm này, tài liệu làm việc do Hội đồng tiền Thượng Hội đồng Giám mục soạn thảo đã nhấn mạnh mục đích giáo hội của công nghị giám mục này và cho thấy dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, Thượng Hội đồng Giám mục muốn làm cho tình hiệp thông của giáo hội công giáo tại Trung Đông được tái sinh động, trước tiên trong nội bộ của mỗi giáo hội, giữa mọi phần tử với nhau, thượng phụ giáo chủ, các giám mục, linh mục, tu sĩ, những người thánh hiến và giáo dân. Tiếp đến là hiệp thông trong quan hệ với các giáo hội khác. Đời sống giáo hội được củng cố như thế sẽ mang lại nhiều thành quả rất tích cực trong hành trình đại kết với các giáo hội và cộng đoàn Kitô khác ở Trung Đông. Đây là cơ hội thích hợp để theo đuổi cuộc đối thoại xây dựng với người Do Thái, những người mà chúng ta được liên kết một cách không thể tách rời do lịch sử lâu dài của giao ước, cũng như với người Hồi giáo. Ngoài ra, công việc Thượng Hội đồng Giám mục này cũng hướng về việc làm chứng tá của các tín hữu Kitô trên bình diện bản thân, gia đình và xã hội. Điều này đòi phải củng cố căn tính Kitô của họ nhờ lời Chúa và các bí tích. Tất cả chúng ta đều cầu mong các tín hữu cảm thấy niềm vui sống tại Thánh Địa, là phần đất được chúc phúc nhờ sự hiện diện và mầu nhiệm phục sinh vui mừng của Chúa Giêsu Kitô. Qua dòng lịch sử, các nơi thánh ấy đã thu hút nhiều tín hữu hành hương và cả các cộng đoàn dòng tu nam nữ đã coi như một đặc ân lớn vì được sống và làm chứng tá tại quê hương của Chúa Giêsu. Tuy gặp khó khăn, các tín hữu Kitô tại thánh địa được mời gọi phục hồi ý thức mình là những viên đá sống động của giáo hội tại Trung Đông, tại những nơi thánh của ơn cứu độ chúng ta. Nhưng việc sống một cách xứng đáng tại quê hương của mình trước tiên là một nhân quyền cơ bản, vì thế cần phải tạo những điều kiện thuận lợi cho hòa bình và công lý, là những điều không thể thiếu được để có một sự phát triển hài hòa của mọi người dân trong miền này. Do đó, tất cả đều được mời gọi đóng góp phần của mình, cộng đồng quốc tế qua việc hỗ trợ con đường đáng tín nhiệm, chân thành và xây dựng, dẫn tới hòa bình. Tiếp đến là các tôn giáo có nhiều tín đồ tại Trung Đông, qua việc thăng tiến các giá trị tinh thần và văn hóa, liên kết con người với nhau và loại trừ mọi hình thức bạo lực. Các tín hữu Kitô sẽ tiếp tục phần đóng góp của mình không những qua những hoạt động thăng tiến xã hội như các tổ chức giáo dục và y tế, nhưng nhất là với tinh thần các mối phúc tin mừng, linh hoạt việc tha thứ và hòa giải. Trong sự dấn thân như thế, họ luôn luôn được sự hỗ trợ của toàn thể giáo hội. Như sự hiện diện long trọng tại đây của các đại biểu thuộc các hàng giám mục các đại lục khác. Trong phần rước lễ, 80 linh mục đã phân phát mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Thánh lễ kéo dài 2 tiếng và kết thúc lúc 11 giờ rưỡi. Sau đó, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 50.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng thu. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha cũng nói đến Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông vừa long trọng khai mạc với thánh lễ trước đó, và Ngài đặc biệt nhắc nhớ tháng 10 là tháng Mân Côi. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy để cho Đức Mẹ Mân Côi hướng dẫn trong kinh nguyện cổ kính nhưng luôn mới mẻ này là kinh nguyện được Mẹ đặc biệt quý chuộng, vì kinh nguyện dẫn chúng ta đến thẳng Chúa Giê-xu chiêm ngắm các mầu nhiệm cứu độ của Chúa, vui, thương, mừng và vinh hiển. Đức Thánh Cha nói tiếp, tiếp nối đấng đáng kính John Paulo II, tôi muốn nhắc nhớ rằng kinh Mân Côi là kinh nguyện kinh thánh, hoàn toàn được dệt bằng thánh kinh. Đó là kinh nguyện của tâm hồn, trong đó việc lập đi lập lại kinh kính mừng, hướng tư tưởng và lòng mến về Chúa Kitô và tín thác cầu khẩn Mẹ của Chúa và là Mẹ chúng ta. Đó là kinh nguyện giúp suy niệm lời Chúa và hấp thụ việc hiệp lễ theo mẫu gương Mẹ Maria, cẩn giữ trong lòng điều mà Chúa Giê-xu đã làm và đã dạy, và chính sự hiện diện của Chúa nữa. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho tất cả mọi người. Trong lời chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng, Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi chiến dịch Đại Phúc 2010 ở Roma dành cho giới trẻ. Do Ủy ban Giáo phận Mục vụ Giới Trẻ tổ chức, năm nay chiến dịch đi tới hai khu vực Torbella Monaca và Torre Angela với nhiều sáng kiến linh hoạt về tinh thần, các cuộc gặp gỡ trong các giáo xứ, các trường học và đại học, viếng thăm các bệnh nhân. Ở trung tâm của tất cả các hoạt động ấy có việc chầu thánh thể, nghĩa là sự hiện diện sinh động của Chúa Giê-xu Kitô hằng sống. Đức Thánh Cha nói, tôi đặc biệt quý chuộng các thừa sai trẻ trung, các chủng sinh và tất cả những người dấn thân trong kinh nghiệm này. Xin Chúa cho các hạt giống các con gieo vãi được nhiều thành quả tốt đẹp.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị nghe tường thuật diễn tiến Đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ mùng 4 đến mùng 8 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhóm đại hội lần thứ 11 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Tham dự đại hội đã có đông đủ các vị chủ chăn của 26 giáo phận, Đức Hồng Y, các Đức Tổng Giám mục và các Giám mục, vị Giám quản Giáo phận Đà Lạt, Đức Tổng Giám mục Su Xê Ngô Quang Kiệt, Tổng Thư Ký và Đức Cha Lê Phong Thuận vắng mặt vì lý do sức khỏe. Đại hội vui mừng giới thiệu và chào đón thành viên mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đó là Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, tân Giám mục Giáo phận Vinh. Các giám mục đã dành nhiều thời gian để bàn về Đại hội Dân Chúa diễn ra từ ngày 21 đến 25 tháng 11 sắp tới tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn và lễ bế mạc năm thánh vào lễ hiển linh năm 2011 tại Linh Địa La Vang. Sau đây là một số diễn tiến của Đại hội.
Ngày 6 tháng 10, bước vào ngày làm việc thứ hai, đề tài chính vẫn là Đại hội Dân Chúa sắp tới, nhưng hôm nay các giám mục quan tâm và bàn thảo với những góp ý của một số giáo dân, linh mục và giám mục về vấn đề tổ chức đại hội, đặc biệt là về số đại biểu tham dự cũng như khách mời. Các đức cha cũng dành thời gian góp ý tiếp tục cho tài liệu làm việc dùng cho Đại hội Dân Chúa là tài liệu cần được biểu quyết cuối cuộc họp. Ngoài ra, đại hội cũng lắng nghe Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh, tường trình và chia sẻ về khóa học cập nhật trong 3 tuần lễ tháng 9 vừa qua tại Roma, dành cho các giám mục mới được tấn phong. Đại hội cũng vui mừng nghe Đức cha phụ tá Tổng giáo phận Huế tường trình về hội thảo cũng trong tháng 9 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế về thân thế và sự nghiệp của cố cả Leopold Cadier, linh mục thuộc hội thừa sai hải ngoại Paris, một nhà thừa sai và là nhà nghiên cứu về Huế và nhà Việt Nam học nổi tiếng đầu thế kỷ 20. Có rất nhiều nhà nghiên cứu đa số không công giáo góp tham luận và đóng góp ý kiến trong cuộc hội thảo này, công nhận những cống hiến rất to lớn của cha Cadier đối với văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, triết học, nghệ thuật của Việt Nam và Huế. Kế đó, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, chia sẻ về cuộc hội thảo chân dung một vị mục tử, tức Đức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Đức cha giáo phận Bà Rịa tiếp nối đưa ra hai điểm nhỏ cần bỏ phiếu tu chính trong quy chế Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhân đó đại hội cũng thảo luận về cơ cấu tổ chức của chính Hội đồng Giám mục. Buổi chiều, cha Ignacio Hồ Văn Xuân, giám đốc Trung tâm Công giáo, và cha Giuse Đinh Tất Quý, phụ trách xây dựng của giáo phận Sài Gòn, được mời đến thuyết trình trước đại hội về dự án thiết kế Trung tâm Công giáo số 72/12 Trần Quốc Toản, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, để thành trụ sở của Hội đồng Giám mục, văn phòng Tổng Thư ký và văn phòng các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục. Dự án chỉ mới ở giai đoạn sơ phát, còn cần sự góp ý của các đức cha. Sau đó, đại hội lắng nghe cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, tường trình về dự án xây dựng trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang và thông báo kết quả cuộc thi chọn các đồ án. Đức Tổng Giám mục Huế xin Hội đồng Giám mục đề cử một ban giám định gồm các giám mục đại diện Hội đồng Giám mục có ý kiến cũng như có kết luận cuối cùng trong tiến trình tuyển chọn phương án. Thời gian còn lại của buổi chiều, đại hội nghe và thảo luận về dự án Học viện Thần học do Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục trình bày.
Ngày 7 tháng 10, các giám mục bước vào ngày làm việc thứ ba bằng kinh sáng và thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, một hình ảnh rất đẹp giống như các tông đồ hội thánh sơ khai ở Jerusalem cầu nguyện cùng với Đức Maria, thân mẫu Chúa Giêsu, mong chờ Chúa Thánh Thần ngự xuống. Các giám mục như các tông đồ xưa bàn bạc với nhau những công việc chung của hội thánh với một mục đích là làm sao tin mừng Chúa phục sinh được lan truyền khắp nơi. Khởi đầu ngày làm việc, Đức Tổng Giám mục Huế trình bày chương trình phát thảo lễ bế mạc năm thánh 2010 tại La Vang với chủ đề Cùng Mẹ Ra Khơi, dự kiến sẽ bắt đầu từ chiều ngày 4 tháng Giêng đến trưa ngày 6 tháng Giêng năm 2011. Các đức cha góp ý kiến chi tiết cho chương trình cuộc lễ nhằm làm nổi bật bầu khí nguyện hơn là diễn. Theo lời của Đức Tổng Huế, nghĩa là làm sao để người tham dự cảm nhận được sâu sắc mầu nhiệm hiệp thông và sứ vụ của giáo hội. Từ đó, các đức cha quan tâm tổ chức sao cho đạt mục tiêu. Kế tiếp, Đức Giám mục Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ, trình bày về hội thảo tháng 7 vừa qua với nội quy Ủy ban Giới Trẻ đã được xây dựng và bàn thảo, và với tập kỷ yếu đẹp tường thuật nhiều điều ý nghĩa của giới trẻ Công giáo Việt Nam. Ngài cũng thông báo về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid trong năm tới 2011 để các giáo phận ghi danh tham dự. Tiếp lời Đức cha Hải Phòng, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh trình bày chương trình thường huấn cho các nhà đào tạo chủng viện với sự hỗ trợ vật chất và tinh thần của Hội truyền giáo nước ngoài Paris và Học viện Công giáo Paris. Các đức cha đều vui mừng, tán thành, nhưng một vài vị cũng lưu ý nên quan tâm nhiều hơn đến huấn luyện toàn diện, chứ không chỉ khía cạnh tri thức. Sau đó, Đại hội nhất trí thông qua tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa sau khi nghe Đức cha Phêrô Khảm trình bày. Thời gian còn lại của buổi sáng, các đức cha bàn thảo về hội nghị khoáng đại của Liên hội đồng Giám mục Á Châu 2012, dự định sẽ do Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng cai năm sau. Hội đồng Giám mục cũng quyết định lập thêm một ủy ban mới là Ủy ban Công lý và Hòa bình để thúc đẩy việc tìm hiểu, học hỏi và áp dụng giáo huấn xã hội của giáo hội.
Sáng ngày 8 tháng 10, ngày cuối cùng của đại hội, các đức cha dâng lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse với gia đình Đại chủng viện. Đức cha giảng lễ nhắc lại lời cha sở họ Ars, linh mục là tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu và lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, một lòng sùng kính đúng đắn, mãnh liệt và dịu dàng đối với Thánh Tâm Chúa Kitô có thể góp thêm phần vào công cuộc đào tạo linh mục. Sau đây là thư của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa. Thưa anh chị em, dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Mân Côi, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành đại hội lần thứ 11 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng 10 năm 2010. Chúng tôi, tất cả các thành viên trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, thân ái gửi đến anh chị em lời thăm hỏi ân cần và lời chúc bình an của Chúa Kitô. Trong những ngày qua, chúng tôi đã lắng nghe các vị đại diện của ba giáo tỉnh tường thuật về cuộc hội ngộ linh mục trong mỗi giáo tỉnh và những kinh nghiệm quý báu đã có được. Đặc biệt chúng tôi dành nhiều thời giờ để cầu nguyện, lắng nghe những góp ý của mọi thành phần dân Chúa từ các nơi gửi về, cùng nhau suy nghĩ và bàn thảo nhắm chuẩn bị cách chu đáo hết sức có thể cho Đại hội Dân Chúa vào cuối tháng 11 năm 2010, cũng như lễ bế mạc năm Thánh vào lễ hiển linh năm 2011. Ngoài ra chúng tôi cũng chia sẻ và góp ý cho nhau về những sinh hoạt của các giáo phận cũng như các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục và về một số vấn đề liên hệ. Theo quy chế của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong dịp đại hội lần này, chúng tôi cũng tiến hành việc bầu ban thượng vụ và chủ tịch các ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục trong nhiệm kỳ mới 2010-2013. Chúng tôi vui mừng thông báo cho anh chị em biết danh sách ban thường vụ và chủ tịch của các ủy ban.
Ban thường vụ, chủ tịch Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội. Phó chủ tịch Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa. Tổng thư ký Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh. Phó tổng thư ký Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phụ tá thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục, Ủy ban Giáo lý Đức tin, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Mỹ Tho. Ủy ban Thánh kinh, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Nha Trang. Ủy ban Phụng tự, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Phú Cường. Ủy ban Thánh nhạc, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Ban Mê Thuột. Ủy ban Nghệ thuật Thánh, Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Phó Quy Nhơn. Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh, Đức cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Hưng Hóa. Ủy ban Tu sĩ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Thái Bình. Ủy ban Giáo dân, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Long Xuyên. Ủy ban Mục vụ Gia đình, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Đà Nẵng. Ủy ban Mục vụ Giới trẻ, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng. Ủy ban Loan báo Tin mừng, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Phát Diệm. Ủy ban Mục vụ Di dân, Đức Hồng Ejoan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Văn hóa, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết. Ủy ban Giáo dục Công giáo, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục phụ tá Xuân Lộc. Ủy ban Truyền thông xã hội, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phụ tá thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Bác ái xã hội Caritas, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Xuân Lộc. Ủy ban Công lý Hòa bình, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Vinh.
Như anh chị em biết, Đại hội Dân Chúa sẽ được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2010. Đại hội quy tụ hơn 300 tham dự viên là đại biểu của mọi thành phần trong dân Chúa, linh mục, tu sĩ, giáo dân. Trong những ngày sắp tới, theo danh sách các giáo phận và liên hiệp các bề trên thượng cấp gửi về, Hội đồng Giám mục sẽ gửi thư mời đến các đại biểu tham dự đại hội với chương trình làm việc cụ thể, cũng như sẽ phổ biến tài liệu làm việc của đại hội đến tất cả mọi người. Mục tiêu của đại hội là mời gọi mọi thành phần dân Chúa cùng nhau xây dựng giáo hội của Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam. Một giáo hội thực sự là dấu chỉ và khí cụ hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa, cũng như giữa con người với nhau. Một giáo hội nỗ lực thi hành sứ vụ loan báo tin mừng trong hoàn cảnh mới của đất nước và thế giới ngày nay. Tuy đại hội chỉ quy tụ hơn 300 đại biểu, nhưng đây là đại hội của tất cả dân Chúa tại Việt Nam. Những đại biểu có mặt trong đại hội sẽ lên tiếng thay cho mọi thành phần trong dân Chúa. Vì thế chúng tôi tha thiết mời gọi tất cả anh chị em tiếp tục cầu nguyện và tham gia góp ý kiến cho đại hội thông qua các đại biểu của anh chị em.
năm Thánh 2010 sẽ được kết thúc cách trọng thể tại Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu La Vang vào dịp lễ Hiển Linh từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng năm 2011. Cử hành lễ bế mạc là cơ hội thúc đẩy chúng ta tạ ơn Chúa về những hồng ân Chúa ban cho dân Chúa trong suốt năm Thánh 2010, đồng thời mở ra cho sứ vụ loan báo tin mừng dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ La Vang. Thật vậy, như Đức Maria sau khi thụ thai Chúa Giêsu trong cung lòng thanh khiết của mẹ, đã vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth và đem tin mừng đến cho gia đình bà, chúng ta cũng được thúc giục lên đường đến với mọi người anh chị em trên quê hương đất nước này và loan báo tin mừng cho họ. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng tôi vui mừng thông báo cho anh chị em biết, ngày 22 tháng 10 năm 2010 tới đây, giáo phận Roma sẽ chính thức mở án phong chân phước cho tôi tớ Chúa là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài từng là một vị chủ chăn nhiệt thành và thành viên đáng kính của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sự kiện giáo phận Roma mở án phong chân phước cho thấy Ngài được trân trọng và nhìn nhận như chứng nhân sống động của tin mừng yêu thương và hy vọng trong thế giới ngày nay. Vì thế, đây quả là niềm vui lớn và niềm tự hào cho Giáo hội Việt Nam, đồng thời là lời mời gọi tất cả chúng ta tiếp bước theo Ngài, làm chứng cho tin mừng yêu thương và hy vọng của Chúa Giêsu trên quê hương đất nước chúng ta. Cách cụ thể, tin mừng yêu thương và hy vọng đó mời gọi chúng ta quan tâm và san sẻ với những anh chị em đồng bào đang lâm cảnh khó khăn. Chúng tôi muốn nói đến những anh chị em đang phải chịu cảnh lũ lụt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế. Cho đến nay, tuy chưa có thống kê chính xác về thiệt hại nhân mạng cũng như vật chất, nhưng chắc chắn là những thiệt hại rất lớn. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi món quà trợ giúp khẩn cấp đến các nạn nhân thiên tai. Xin anh chị em tiếp tục giúp đỡ cho đồng bào vùng lũ lụt bằng lời cầu nguyện cũng như bằng sự trợ giúp vật chất gửi đến các tòa giám mục, và chúng tôi sẽ trực tiếp chuyển những quà tặng này đến tay các nạn nhân. Thưa anh chị em, trong ngày đầu tiên của Đại hội 11 này, chúng tôi đã cùng nhau dâng thánh lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần vì xác tín rằng Ngài là nguồn ánh sáng giúp chúng tôi nhận ra thánh ý Thiên Chúa và là nguồn sức mạnh giúp chúng tôi thi hành thánh ý. Để kết thúc lá thư này, chúng tôi cũng xin anh chị em bằng tràng hạt mân côi cầu nguyện với chúng tôi và cho chúng tôi. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Mẫu La Vang và của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ánh sáng và sức mạnh trên tất cả chúng ta, để chúng ta cùng nhau xây dựng và phát triển giáo hội như lòng Chúa mong ước. Làm tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 7 tháng 10 năm 2010, ký tên Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Nha Trang, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin trình bày chứng từ công khai biểu lộ đức tin công giáo của tài tử Michael Lonsdale, người đóng vai tu huynh Luc Dossier trong cuốn phim Des Hommes et des Dieux.
Cuốn phim Des Hommes et des Dieux của nhà đạo diễn người Pháp Xavier Beauvoir đã đoạt giải thưởng lớn trong Đại hội Điện ảnh Quốc tế diễn ra tại thành phố Cannes bên Pháp hồi tháng 5 năm nay 2010. Rồi từ ngày 8 tháng 9 năm 2010, phim chính thức ra mắt cho khán thính giả nơi các rạp chiếu bóng. Chỉ trong vòng một tháng, phim đã thu hút hàng triệu khán thính giả nô nức đi xem. Phim Des Hommes et des Dieux kể lại những ngày cuối cùng của bảy đan sĩ Sito trước khi bị nhóm Hồi giáo Cuồng Tín bắt và giết chết hai tháng sau đó vào ngày 30 tháng 5 năm 1996. Biến cố đau thương xảy ra trong đêm 26 rạng ngày 27 tháng 3 năm 1996. Bảy đan sĩ thuộc đan điện Sito Tibihirin nằm trên dãy núi cao của vùng Maghreb bên nước Algeria. Đó là cha bề trên Christian de Chargier, 59 tuổi, thầy Luc Dossier, 82 tuổi, cha Christophe Le Breton, 45 tuổi, thầy Michel Fleury, 52 tuổi, cha Bruno Le Marchand, 66 tuổi, cha Celestin Renjard, 62 tuổi, và thầy Paul Favre Miville, 57 tuổi. Phim Des Hommes et des Dieux đã diễn tả cách sâu sắc hai chiều kích siêu nhiên và nhân bản của bảy vị đan sĩ Cito người Pháp. Mặc dầu biết rõ hiểm nguy, các vị đã quyết định ở lại đan viện để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, làm chứng cho đến giây phút cuối cùng. Thật là nghĩa cử cao cả và anh hùng. Thêm vào đó, cuốn phim tôn giáo Des Hommes et des Dieux đoạt giải thưởng lớn trong Đại hội Điện ảnh Quốc tế trong khung cảnh năm linh mục đã nêu cao chiều kích thánh thiêng của cuộc đời những người dâng hiến toàn thân để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại, phục vụ cho đến chết. Tài tử đóng vai tu huynh Cito Luc Dossier, 82 tuổi, là ông Michael Longsdale. Ông sẽ mừng sinh nhật thứ 80 vào năm tới 2011. Ông Michael mang hai dòng máu, thân phụ là người Anh theo Tin Lành và thân mẫu là người Pháp theo Công giáo. Thân phụ không sống đạo, thân mẫu thì bỏ đạo và chỉ trở về với giáo hội Công giáo khi đã ngoài 60 tuổi. Thế thì phép lạ nào đưa đẩy con trai của một sĩ quan Anh theo Tin Lành trở thành một tín hữu Công giáo nhiệt thành? Xin nhường lời cho tài tử Michael Longsdale nêu cao chứng tá đức tin Công giáo trong đời sống thường nhật cũng như trong môi trường nghề nghiệp như sau. Mẹ tôi bỏ đạo nên không xin rửa tội cho tôi, cũng không truyền đạt đức tin Công giáo cho tôi. Bà chỉ làm quà cho tôi một cuốn sách nhỏ kể lại cuộc đời Đức Chúa Giêsu. Vào thời niên thiếu, gia đình tôi sống bên Maroc. Tôi thường đi theo bà bạn của mẹ tôi đến nhà thờ chính tòa Rabat tham dự thánh lễ, nhưng tôi không hiểu gì cả. Rồi một biến cố xảy ra, chúng tôi thuê căn hộ của người cháu của một bà từng được Jacques de Foucault yêu mến. Trong căn hộ có một phòng nhỏ chứa đầy các ảnh tượng thánh. Người chủ căn hộ muốn vứt bỏ các ảnh tượng thánh này. Tôi thấy làm như vậy là không đúng. Thế là ông chủ nói với mẹ tôi, nếu cháu nó thích thì cứ để cháu lấy hết các tượng ảnh thánh. Tôi liền lấy các ảnh tượng thánh và đặt vào một nơi giống như một góc nhỏ để cầu nguyện. Cuộc sống tôn giáo thiêng liêng của tôi chỉ bắt đầu chuyển hướng khi gia đình chúng tôi trở về sống tại thủ đô Paris của nước Pháp. Ban đầu tôi thường lui tới xưởng nghệ thuật thánh ở quảng trường Fürstenberg. Tôi tham dự các buổi giảng thuyết của các linh mục dòng Đa Minh, trình bày cách thức làm thế nào để dung hợp giữa nghệ thuật và đức tin. Các bài thuyết trình này gây xúc động mạnh nơi tôi. Cho đến một ngày, tôi nhận được một món quà rơi thẳng từ trời xuống. Đó là cuộc gặp gỡ với một phụ nữ mù, vợ của một sĩ quan thủy quân lục chiến và là mẹ của 5 người con. Chính bà soi sáng cho tôi hiểu biết về Thiên Chúa và thức tỉnh đức tin của tôi. Tôi đào sâu thêm và chính thức gia nhập giáo hội Công giáo. Các linh mục dòng Đa Minh đã rửa tội cho tôi, năm ấy tôi 22 tuổi. Kể từ ngày đó, tôi sống đạo chân thành và không ngần ngại công khai bày tỏ đức tin Công giáo ngay trong môi trường nghề nghiệp và kể cả trong những hoàn cảnh xem ra bất lợi, bị hiểu lầm, bị chống đối, bị chế nhạo và bị thóa mạ nữa. Không, tôi không lùi bước. Tôi chỉ lấy làm tiếc là tại sao người ta lại có thể xử sự như thế trong một thế giới văn minh. Tôi nhận thấy rằng trong cõi đời này mọi sự đều tiến hóa và phải tiến hóa, kể cả những cách thức biểu lộ đức tin. Cuộc sống của tín hữu Công giáo đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô không phải là một cái gì đó được thiết lập một lần cho mãi mãi. Không, chính Đức Chúa Giêsu Kitô cũng đã làm xáo trộn do Thái giáo. Chính Ngài đổi mới và kiện toàn do Thái giáo. Các tín hữu Công giáo cũng phải luôn luôn canh tân đời sống đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài cũng xin chúng ta đi đến với người khác, dành thời giờ và dâng hiến con tim để phổ biến và rao giảng sứ điệp tình yêu của Kitô giáo. Các tín hữu Công giáo không nên chỉ hài lòng với việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật hoặc cẩn thận tuân giữ lề luật Chúa. Điều này rất tốt, nhưng chưa đủ. Chính vì lý do này mà tôi dấn thân trong phong trào canh tân đặc sủng thánh linh từ năm 1987. Tôi gặp được trong phong trào các tín hữu Công giáo sống đạo nhiệt thành, cởi mở và niềm nở đón tiếp tha nhân. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi ông Timôthê. Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó, hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt Thiên Chúa là đấng ban sự sống cho mọi loài, và trước mặt Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng đã làm chứng trước tòa tổng trấn Phôncio Philato bằng một lời tuyên xưng cao đẹp. Tôi truyền cho anh, hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuất hiện. Đấng sẽ cho Đức Kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người là đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm, đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ đầy ơn phúc của Ngọc Linh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cho người trong nhà Chúa, ở trong nhà Chúa vinh
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.